Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 9 tháng 7 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu, bài phỏng vấn Đức gia Tân Phụ Tá Tổng Giáo phận Sài Gòn. Tiếp theo đó là các tiết mục. Nói với giới trẻ, Thánh Mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 24 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là đủ rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày. Và điều anh em nghe vì tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi nghe Đức Giêsu tuyên báo về sự ngược đãi và bách hại trong hành trình truyền giáo, chắc chắn các tông đồ không tránh khỏi những nao núng, lo lắng và sợ hãi. Đức Giêsu biết rõ điều đó. Chính người cũng trải qua những lúc xao xuyến trước cuộc khổ nạn. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi các tông đồ hãy tin tưởng vào Thiên Chúa và can đảm loan báo tin mừng nước trời. Qua ba lần trấn an các tông đồ đừng sợ, Đức Giêsu chỉ ra cho các ông biết lý do vì sao không nên sợ hãi trước những bách hại của người đời. Thứ nhất, các tông đồ đừng sợ, vì trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Thầy còn bị ngược đãi, thì môn đệ đừng mong mình sẽ có một số phận bớt đau thương hơn thầy. Đảm nhận bách hại là dấu chỉ cho thấy các tông đồ được vinh dự chia sẻ thân phận của thầy mình, được nên giống thầy, được bước đi trên con đường thầy mình đã đi. Nói cách khác, các tông đồ hãy lo lắng khi cuộc sống của họ không còn bị đe dọa bởi những bách hại. Thứ hai, các tông đồ đừng sợ sự ngược đãi của người phàm, bởi vì họ chỉ có thể gây đau đớn hay giết được thể xác, chứ không thể lấy đi sự tự do và linh hồn của các ông. Duy mình Thiên Chúa, chủ tể của sự sống, mới có thể tiêu diệt trọn con người, cả linh hồn lẫn thể xác. Ở đây, Đức Giêsu không có ý nói Thiên Chúa đe dọa tống chúng ta vào hỏa ngục, mà chỉ nhắc nhở chúng ta rằng, mất Thiên Chúa là mất tất cả. Phải xa Thiên Chúa mãi mãi mới là điều đáng sợ hơn cả. Lý do thứ ba để các tông đồ đừng sợ, đó là sự quan phòng đầy tình phụ tử của Thiên Chúa. Đức Giêsu mời gọi các tông đồ hãy tin tưởng vào chương trình của Thiên Chúa. Người còn để ý tới chim sẻ ngoài đồng và những sợi tóc trên đầu, lẽ nào người lại không chăm lo cho những kẻ được dựng nên giống hình ảnh người? Cuối cùng, các tông đồ đừng sợ, vì Đức Giêsu hứa với các ông rằng, phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, đấng ngự trên trời. Điều đó có nghĩa, tương quan gắn bó với Đức Giêsu phải được coi trọng hơn mọi sự và mọi người, vì đó là con đường dẫn tới sự hiệp thông với Thiên Chúa và được sống. Như vậy, nếu tin tưởng vào Thiên Chúa, ý thức mình thuộc về Đức Giêsu, thì chẳng có bách hại nào có thể khiến các tông đồ và mỗi chúng ta phải lo lắng sợ hãi, mà không dám nói ra giữa ban ngày, lên mái nhà rao giảng, hay tuyên bố nhận Đức Giêsu trước mặt thiên hạ. Tuy nhiên, vấn đề của thời nay không phải là những bách hại bạo lực đe dọa đức tin của chúng ta, mà là một đời sống đạo an phận, vừa phải. Chúng ta không minh nhiên chối bỏ đức tin, nhưng chúng ta che giấu đức tin và ngại thể hiện đức tin của mình giữa đời thường, khiến người ta không còn nhận ra một chút gì là Kitô nơi chúng ta nữa. Lạy Chúa, qua bí tích rửa tội, Chúa mời gọi chúng con nên người tông đồ để cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa. Xin cho mỗi chúng con biết mạnh dạn dùng đời sống của mình để làm chứng cho Chúa, khi thuận lợi cũng như lúc gian nan. Amen.
Đường lối Chúa con nào thấu suốt được đâu, Thánh ý Ngài con nào biết rõ trước sau. Con chỉ biết Chúa yêu thương con thật nhiều, nên Ngài đã xuống đây chung thân phận người, dốc cạn hy sinh sống chết vì con. Huyền nhiệm lắm con đường thập giá hôm qua, Chúa đã chọn để dạy con sống hôm nay. Con hằng muốn bước theo yêu thương một chiều, con hằng muốn sống cho yêu thương thật nhiều. Xin hãy dìu con đi, xin hãy dạy con yêu như Ngài. Ở bên Chúa con chạy lòng mình yêu như Chúa, nhịp yêu thương hoan nhặt từng ngày con bước theo. Dẫu vấp ngã nhưng con biết mình không bỏ cuộc, bởi bên con có Chúa luôn nâng đỡ.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo hội tại Việt Nam. Phát hành bản tin hiệp thông số 95 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Bản tin hiệp thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa phát hành số 95 cho tháng 7 và tháng 8 năm 2016, với chuyên đề Gia đình Công giáo. Nơi lời giới thiệu, Hiệp thông số 95 viết rằng, trong số này, Hiệp thông xin giới thiệu đặc biệt ba tài liệu có thể là những gợi ý phong phú cho việc xây dựng một nền mục vụ gia đình ngày càng thích hợp hơn với hoàn cảnh sống của thế giới nói chung và của châu Á nói riêng. Đó là hai bài thuyết trình tại Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 8 tại Philadelphia, Hoa Kỳ, năm 2015. Một của Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, về đề tài gia đình, mái ấm cho những trái tim bị thương tích. Và một của Đức Hồng Y Sean O'Malley, OFM CAP, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, về đề tài niềm vui của tin mừng sự sống. Tài liệu thứ ba là tường trình nội dung hội nghị về mục vụ gia đình tại châu Á, những thách đố và giải pháp hiện nay tại Hua Hin, Thái Lan, từ ngày 16 đến 20 tháng 5 năm 2016. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu, hai ủy ban giáo sĩ và giáo dân và gia đình phối hợp tổ chức một hội nghị để tìm hiểu và trao đổi với nhau về chủ đề này, với mong muốn đáp lại lời kêu gọi của hai Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới vừa qua. Và trong khi chờ đợi bản dịch tiếng Việt tâm huấn niềm vui của tình yêu được phổ biến rộng rãi tới tay bạn đọc, Hiệp Thông xin đăng trong số này bài giới thiệu tâm huấn niềm vui của tình yêu của Linh Mục Phan Tấn Thành. Trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả. Hiệp Thông dày 240 trang, khổ A5, bán tại một số nhà sách công giáo. Giá bán là 25.000 đồng Việt Nam một quyển. Tin Roma. Tòa Thánh bác bỏ tin đồn về việc bổ nhiệm giám quản tông tòa lo liệu cho vấn đề Mễ Du. Hôm mùng 4 tháng 7 vừa qua, trong một lưu ý dành cho các phóng viên, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh cho biết, những ngày gần đây có loan truyền tin đồn về việc bổ nhiệm một vị giám quản tông tòa lo liệu cho vấn đề Mễ Du, tức Medjugorje, mà vị này sẽ báo cáo trực tiếp cho tòa thánh. Khả năng bổ nhiệm một vị giám quản như vậy chỉ là một trong nhiều lựa chọn đang được thảo luận. Nhưng cha Lombardi nói thêm rằng chưa có quyết định nào về việc này, và vẫn còn quá sớm để bàn luận về nó như là một hướng đi đã được dọn sẵn, hoặc như là một chuyện cần phải giải quyết cấp bách. Trong những ngày qua, giới truyền thông nước Croatia đã tuyên bố rằng Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ sớm bổ nhiệm một giám quản đặc biệt của tòa thánh lo về vấn đề Mễ Du, và vị này có thể nhậm chức trong vài tháng tới. Một số người phỏng đoán rằng nếu việc bổ nhiệm này xảy ra, vị giám quản của Đức Giáo Hoàng sẽ kiểm soát được tình trạng của đinh địa Mễ Du, trong khi giáo xứ Mễ Du và các hoạt động mục vụ của nó sẽ vẫn thuộc về các tu sĩ dòng Francisco của tỉnh dòng Herzegovina, tức Nam Tư cũ. Báo Total Croatia News bình luận rằng, có vẻ như quyết định này sẽ là một tình huống có lợi cho mọi người. Các tu sĩ Francisco ở Nam Tư sẽ mất đi một phần quyền tự chủ trong việc ra quyết định, nhưng họ sẽ không còn phải đối mặt với giáo quyền sở tại, vốn mạnh mẽ chống lại hiện tượng Mễ Du, vì từ nay tòa thánh sẽ tiếp nhận tất cả trách nhiệm. Theo chiều hướng ấy, Mễ Du sẽ trở nên ngoại lệ. Đó sẽ là dấu chấm hết cho những bế tắc trong quan hệ giữa giáo quyền sở tại với hiện tượng Mễ Du trong suốt 35 năm qua. Mặt khác, Đức Giám mục Ratko Peric của giáo phận Mostar Dufno, bản quyền địa phương, cũng có thể an lòng, bởi vì thẩm quyền của Vatican sẽ đảm bảo không có sự sai lầm nào trong vấn đề Mễ Du. Hơn một năm trước, Ủy ban Công tác đặc biệt do Tòa Thánh thiết lập để điều tra hiện tượng Mễ Du đã trình báo cáo lên Bộ Giáo lý Đức tin. Tháng 6 năm ngoái, cha Lombardi nói với các phóng viên rằng, ngài mong đợi Bộ Giáo lý Đức tin sẽ có một thông báo về vấn đề này trong một vài tháng tới, nhưng ngài không đưa ra khoảng thời gian cụ thể. Tuyên bố mới nhất này cho thấy Đức Giáo Hoàng Francisco đã không vội vàng đưa ra một phán quyết nào về tính xác thực của hiện tượng Mễ Du, dựa trên những gì mà Ủy ban Công tác đã thu thập được, nhưng ngài đang xem xét nghiêm túc các giải pháp cụ thể khác nhau. Tin giáo hội tại Malawi. Các giám mục Malawi kêu gọi cứu đói hơn 6 triệu dân. Trong các ngày vừa qua, Hội đồng Giám mục Malawi đã kêu gọi các tổ chức quốc gia và quốc tế can thiệp để cứu hơn 6 triệu dân nước này đang có nguy cơ bị chết đói. Trong thông cáo, các giám mục cho biết, trong các nhà thương, số trường hợp thiếu dinh dưỡng gia tăng rất nhiều, và tình hình có thể tồi tệ hơn vì mùa đói kém sắp tới. Để cứu đói số người nói trên, cần có ngân quỹ hơn 305 triệu Mỹ Kim. Hồi tháng 4 năm nay, Tổng thống Malawi Peter Mutharika đã tuyên bố tình trạng tai ương quốc gia vì nạn thiếu thực phẩm do các thay đổi thời tiết gây ra, đặc biệt là do nạn hạn hán mất mùa. Các giám mục cũng tố cáo tình trạng thiếu các đường lối chính trị và chiến thuật nhằm bẻ gãy cái vòng lẩn quẩn khan hiếm và thiếu an ninh thực phẩm. Các vị cầu mong hàng lãnh đạo chính trị có các hành động cụ thể, chứ không chỉ đưa ra các lời tuyên bố và các chương trình lý thuyết. Ngoài ra, các giám mục Malawi cũng yêu cầu chính quyền cải tổ hệ thống phụ đới cho nông dân để trợ giúp nghề nghiệp của họ, củng cố các cơ cấu hạ tầng hư hại và dành ưu tiên cho chương trình dẫn thủy nhập điền.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê và Công Danh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 25 tháng 6 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng làm tân giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ phong chức giám mục sẽ được cử hành vào mùng 4 tháng 8 tới đây tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài trả lời phỏng vấn của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng dành cho trang tin Việt Catholic. Toàn văn cuộc phỏng vấn như sau. Trọng kính Đức cha, chúng con xin chúc mừng Đức cha và xin Đức cha cho chúng con biết tâm tình của Đức cha khi nhận được sự bổ nhiệm của Tòa Thánh.
Khi nhận được sự bổ nhiệm của Tòa Thánh, hai tâm tình mà tôi cảm nhận là vui và lo. Trước hết, niềm vui có thể được diễn tả qua một câu thánh vịnh mà tôi rất thích. Việc Chúa làm cho ta ơi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui. Tâm tình thứ hai là cảm thấy lo lắng trước sứ vụ mới. Sứ vụ giám mục phụ tá tại Tổng giáo phận Sài Gòn, trong một thành phố lớn rất đa dạng và phức tạp. Nhưng sự lo lắng này, ngay lúc đó, lại được phủ đầy bởi sự quan tâm của toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Ngay sau khi Tòa Thánh công bố, liên tục điện thoại, tin nhắn và email tại Việt Nam và hải ngoại gửi về, từ các tòa giám mục, các giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân, bạn bè, bà con thân nhân với ba nội dung: chúc mừng, cầu nguyện và khích lệ tôi trong sứ vụ mới. Từ hai tâm tình trên, tôi chợt nghĩ rằng, chắc chắn trong sứ vụ giám mục sắp tới sẽ có rất nhiều lo lắng, khó khăn, nhưng nếu tôi để Chúa hoạt động nơi tôi, và nếu tôi biết đón nhận lời cầu nguyện và sự giúp đỡ của toàn thể cộng đoàn dân Chúa, tôi sẽ mãi giữ được niềm vui và bình an.
Tổng giáo phận Sài Gòn lớn về địa dư, số tín hữu giáo dân và cả về hoạt động mục vụ. Xin Đức cha chia sẻ cho chúng con những ưu tư cũng như hy vọng của Đức cha trước sứ vụ mà Chúa giao phó cho Đức cha.
Là giám mục phụ tá, tôi chia sẻ những ưu tư mục vụ của Đức Tổng Phaolô. Một ưu tư lớn của Ngài là về truyền giáo. Về mặt cơ sở, trong 400 km vuông ở trung tâm Tổng giáo phận Sài Gòn, có 210 nhà thờ, trong khi đó tại vùng ngoại ô khoảng 1.800 km vuông chỉ có 24 nhà thờ. Theo hướng mục vụ hiện nay, Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Sài Gòn, và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã nhấn mạnh đến chiều kích truyền giáo trong đường hướng mục vụ cho Giáo hội Việt Nam và đặc biệt cho Tổng giáo phận. Giáo hội tại Việt Nam trong thời hiện đại chưa chu toàn đầy đủ sứ vụ loan báo tin mừng. Có những cố gắng còn rời rạc, chưa được nối kết và hướng dẫn. Cần phải có một sự chuyển mình thật mạnh dạn, thật can đảm chuyển từ một loại mục vụ bảo trì, giữ gìn và bảo vệ cơ chế, cơ sở, sang một mục vụ truyền giáo đích thực. Theo thống kê ngày 31 tháng 12 năm 2015, Tổng giáo phận Sài Gòn có 687.959 giáo dân trên dân số thành phố là 8 triệu dân. Số nhập cư đến để học và làm việc khoảng 3 triệu người. Trong số đó có khoảng 180.000 công giáo. Cộng chung cả số nhập cư, công giáo chiếm khoảng 7,9%. Từ 2 năm nay, sau 16 năm sống và làm việc tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, tôi được bổ nhiệm về tòa Tổng giám mục. Tôi thấy điều này. Khi vào tòa giám mục Sài Gòn với tòa nhà một trệt ba lầu, thì gặp ba văn phòng đầu tiên ở tầng trệt, văn phòng Caritas, văn phòng HIV và văn phòng tòa án hôn phối giáo phận. Còn văn phòng mục vụ chính của giáo phận thì ở trên lầu 2. Nguyên điều này có thể thấy sinh hoạt và những vấn đề nổi cộm mà giáo phận phải đối diện là những vấn đề gì? Văn phòng Caritas với những người nghèo, khuyết tật, bất hạnh. Văn phòng HIV với những bệnh nhân của thời đại. Văn phòng tòa án hôn phối với khủng hoảng về đời sống hôn nhân gia đình. Thế nhưng, trước những khó khăn, tôi thấy một niềm hy vọng đến từ những thành phần dân Chúa của Tổng giáo phận. Để phục vụ 203 giáo xứ và 32 họ lẻ, Tổng giáo phận có 347 linh mục triều, 463 linh mục dòng thuộc 31 hội dòng và tu hội, 67 dòng nữ và tu hội có nhà tránh tại thành phố, và 41 cộng đoàn dòng tu và tu hội mà nhà tránh ở ngoài thành phố, 5.523 giáo lý viên và 29 các đoàn thể. Trước nguồn nhân sự về linh mục, tu sĩ và giáo dân, tôi rất muốn cộng tác với họ để cùng xây dựng ngôi nhà Tổng giáo phận và ra đi loan báo tin mừng cho những người chưa biết Chúa.
Đức cha tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo linh mục và thi hành sứ mạng ấy trong thời gian dài, và cũng đã tham dự hội thảo quốc tế về đời sống linh mục công giáo, một thách đố của thế giới hiện đại. Xin Đức cha chia sẻ cho chúng con những thao thức của Đức cha trong công việc đào tạo linh mục và vun trồng ơn gọi trong hoàn cảnh hôm nay.
Hiện nay, chất lượng đào tạo là quan tâm hàng đầu tại các đại chủng viện tại Việt Nam, đào tạo những linh mục như Chúa muốn và giáo hội muốn. Chất lượng đào tạo được kiểm tra qua 3 tiêu chuẩn: linh mục, con người mầu nhiệm, hiệp thông và giáo hội. 3 tiêu chuẩn này được trình bày rõ ràng trong văn kiện chính thức đầu tiên của Hội đồng Giám mục Việt Nam về định hướng và hướng dẫn việc đào tạo linh mục. Văn kiện này đã được Tòa Thánh phê chuẩn ngày 31 tháng 10 năm 2011 và chính thức áp dụng từ ngày 1 tháng 9 năm 2012 tại tất cả các đại chủng viện ở Việt Nam. Trong 3 tiêu chuẩn đó, tiêu chuẩn linh mục, con người mầu nhiệm là nền tảng. Mầu nhiệm ở đây là mầu nhiệm Chúa Giêsu được thể hiện đặc biệt nơi máng cỏ, thập giá và thánh thể. Người linh mục phải là con người Giêsu nhập thể, khiêm tốn, có khả năng đến với người nghèo, chia sẻ với họ, là con người Giêsu thập giá, sẵn sàng hy sinh thời giờ, khả năng và ngay cả mạng sống cho đàn chiên, là con người Giêsu thánh thể, sẵn sàng trở nên tấm bánh thơm ngon cho mọi người qua sự nhiệt tâm phục vụ. Và về phương diện cụ thể, trong bối cảnh hiện tại của Việt Nam hôm nay, điểm nhấn của việc đào tạo linh mục là hiệp thông với 2 khả năng, đối thoại và khiêm tốn phục vụ. càng cởi mở đối thoại và càng khiêm tốn phục vụ, thì người linh mục càng có thể loan báo Chúa Giêsu là tin mừng cho đồng bào Việt Nam. Tại Việt Nam, gia đình còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát sinh và phát triển ơn gọi. Vì thế, quan tâm vun trồng ơn gọi cũng đòi hỏi phải quan tâm đến việc củng cố và phát huy đời sống gia đình. Không thể có những ơn gọi sẵn sàng quảng đại dâng hiến đời mình để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người, nếu nơi phát sinh ra ơn gọi là một bầu khí gia đình ích kỷ, cãi cọ và ly dị.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài trả lời phỏng vấn của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, tân giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, dành cho phóng viên do anh Lê Quang Binh của trang tin Việt Catholic. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về đề tài tin vào bản thân.
Đốn cháy tan niềm đau, xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Tình tương thân tương ái của người Việt chúng ta rất đẹp. Sự quan tâm của người thân làm ấm lòng chúng ta. Sự săn sóc tận tình trong mọi chi tiết của cha mẹ với con cái giúp chúng an tâm vui sống. Tuy vậy, mặt trái của những nét đẹp ấy lắm phen tạo nên dựa dẫm hay trông chờ nơi người khác sự giúp đỡ, hỗ trợ. Điều này đôi khi cần thiết, nhưng cũng có thể tạo nên những cơ nguy. Tại sao vậy? Vì nếu như một lúc nào đó người ta từ chối hay không có thể giúp chúng ta được nữa thì sao? Đời mình sẽ trở nên như thế nào đây? Abraham Lincoln, một vị tổng thống tuyệt vời, khởi đầu cuộc đời chẳng mấy may mắn, kể cả về bản thân lẫn gia đình. Ông đã dựa trên kinh nghiệm sống của chính mình mà khẳng định như sau. Thành đạt không phải do sự giúp đỡ của người khác mà do lòng tự tin. Những nhà tâm lý luôn nhấn mạnh đến trách nhiệm của bản thân trên cuộc đời mình, đến tinh thần tự lập, tự quyết của một người trưởng thành, cũng đã nhắc nhở chúng ta rằng, không tin vào bản thân mình thì thật là chuyện đáng thương hại. Đem thành bại của bản thân ký thác ở người khác thì thật đáng tiếc. Phải, ngoài những hành trang khác, các phụ huynh và các bạn trẻ nhớ chuẩn bị thêm một loại hành trang không thể thiếu nữa cho con em hay cho chính mình vào đời. Đó chính là lòng tự tin. Lòng tự tin giúp chúng ta có thể làm chủ và nắm lấy vận mệnh đời mình. Dù cảnh đời như thế nào đi nữa, bản thân của chúng ta vẫn là tác giả. Đời tôi chính là sản phẩm của bản thân tôi, chứ không là của ai khác. Lòng tự tin chính là cột sống cho cuộc đời của mỗi người, vì chính bản thân mình cần phải đối diện với những thách đố, những cạm bẫy, những khó khăn hay những cám dỗ từ bên ngoài, cũng như những xu hướng tiêu cực từ bên trong con người mình. Vì chính bản thân mình cần phải dấn bước vào đời, bắt tay vào việc. Mình phải mang trách nhiệm không những cho bản thân mình mà còn cho vợ, chồng, con cái, và lắm lúc phải gánh vác cả cha mẹ lẫn anh chị em nữa. Vì chính mình cần phải làm việc, sáng tạo, tương quan với những người mà cuộc sống gửi đến. Và vì chúng ta là tác giả đời mình sẽ ra sao đây? một cuộc đời đáng sống, có giá trị, có phẩm chất, có ý nghĩa, có ích và thanh cao, hay lây lất tầm thường, vô vị. Làm sao chúng ta có thể hiên ngang, yên tâm để làm ngần ấy thứ, để bước vào cuộc đời này, nếu chúng ta không tự tin và không có sức mạnh nội lực? Sophia Loren đã nói rằng, vượt lên phía trước là một công việc đòi hỏi lòng tin tưởng, khát khao vào bản thân. Đó là vì sao vài người với tài năng tầm thường nhưng có chí tiến thủ lớn lao lại đi xa hơn nhiều những người với tài năng vượt trội hơn hẳn. Chính niềm tin của chúng ta dệt nên cuộc đời mình và cho hoàn cảnh một ý nghĩa. Với lòng tự tin, người ta mới dám làm, dám nói, cũng như dám bày tỏ con người, ý nghĩ và tâm tình thật của mình. Với lòng tự tin, người ta mới sống thật với con người của mình mà không sợ bị phê phán. Với lòng tự tin, người ta không sợ thất bại hay dám bắt đầu lại, dám trỗi dậy sau những lần té ngã hoặc gặp vận rủi ro. Với lòng tự tin, chúng ta mới dám từ chối làm theo những lời khiêu khích, thách thức hay mời mọc của bạn bè xấu. Với lòng tự tin, chúng ta mới dám nghĩ, dám sáng tạo mà không sợ thất bại hoặc chê bai. Lòng tự tin chính là một nguồn lực đẩy chúng ta tiến tới. Lòng tự tin cho phép chúng ta sử dụng hết được tiềm năng và dồn hết năng lực của bản thân vào hành động. Lòng tự tin giúp chúng ta dám bắt tay vào thực hiện những ước mơ hoài bão của mình, qua đó ta có thể phát triển được. Với kinh nghiệm hành động, chúng ta sẽ học thêm được sự khôn ngoan và làm cho cuộc đời trở nên phong phú. Và qua những thành bại, ta mới thực sự lớn lên, vì ai nên khôn không khốn một lần. Cái khác nhau giữa chúng ta đó là dạy mà đi, và chỉ có những người tin vào bản thân mới dám dạy mà đi thôi. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây của tiến sĩ Trần Thị Rồng, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào lần phát tới.
Đường đi khó, không khó, vì ngăn sông cách núi, nhưng có vì lòng người ngại núi e sông. Đường đi khó, không khó, vì ngăn sông cách núi, nhưng có vì lòng người ngại núi e sông. Anh em ơi, đường dài đường dài, còn nhiều trở ngại, còn nhiều gian khó. Trên ngàn anh em ơi, cố tâm vượt qua.
Ở đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học, gia đình Tiến Khải phụ trách.
Các kinh cầu Đức Mẹ. Quý bạn thính giả thân mến, Trong các bài trước, chúng ta đã tìm hiểu lịch sử và ý nghĩa thần học, cũng như ý nghĩa tu đức của kinh truyền tin. Trong loạt bài mới này, chúng ta sẽ tìm hiểu lịch sử các kinh cầu Đức Mẹ. Lịch sử và sự tiến triển của các kinh cầu Đức Mẹ rất phức tạp, vì có nhiều khía cạnh vẫn chưa được đào sâu một cách rốt ráo. Từ cuối thế kỷ 16, các kinh cầu Đức Mẹ chiếm được địa vị vững chãi và được gọi là các kinh cầu Lauretane hay Loretane, theo kiểu nói bình dân, có nghĩa là của thành phố Loreto, miền Trung Italia, nơi có đền thánh Đức Bà Loreto. Tuy nhiên trước đó đã có nhiều công thức hay kiểu gọi khác nhau được sử dụng. Lịch sử các kinh cầu Đức Mẹ đã được hai học giả De Santi và Merseman nghiên cứu, nhưng cũng cần chú ý đến phần đóng góp của nhiều học giả khác nữa. Khó khăn của việc đưa ra một lịch sử chính xác đối với các kinh cầu Đức Mẹ phát xuất từ sự kiện có nhiều văn bản cho tới nay vẫn còn là các bản viết tay, trong khi các sách đạo đức được in kể từ khi nghệ thuật in được sáng chế ra hồi thế kỷ thứ 16 không thể được tra cứu một cách dễ dàng vì số ấn bản hiếm và nhất là vì con số các lần ấn hành được biết đến cao. Các sách này cũng thường chứa đựng các kinh cầu Đức Bà. Các học giả xem ra đều đồng ý cho rằng các kinh cầu Đức Bà phát xuất từ kinh cầu các thánh. Litanie là lời cầu khẩn này. Ở đây chúng ta chỉ ghi nhận rằng có một dấu vết trong thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi Timôthê. Thánh nhân viết trong chương 2 câu 1 tới câu 3. Trước hết tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta. Chúng ta cũng tìm thấy dấu vết trong các văn bản của các giáo phụ thời các tông đồ hay trong các tác phẩm của Lactatio, vân vân. Cũng có các chứng tá khác như các lời cầu của tín hữu trong thánh lễ trước phần dâng lễ vật ngay từ thế kỷ thứ tư. Thói quen này còn được duy trì trong phần lời nguyện giáo dân được công đồng Trung Vatican II lấy lại. Bên cạnh các kinh cầu này còn có các kinh gọi là các kinh khẩn nài, có các nguồn gốc tương tự trong thế giới Do Thái cũng như trong thế giới ngoại giáo, tức không Do Thái. Riêng đối với các kinh cầu các thánh, chứng tá khẩn nài tập thể cổ xưa nhất, hướng lên các người sống trên thiên đàng, được tìm thấy trong một văn bản Hy Lạp bên Tiểu Á vào khoảng năm 400. Cấu trúc nền tảng của các kinh cầu các thánh hiện nay xem ra đã được cố định hồi thế kỷ thứ 7, trong khi danh sách các nhân vật được kể tên trong phần đầu bắt đầu từ thế kỷ thứ 8 luôn ngày càng trở thành dài hơn. Kinh cầu các thánh thật ra không phải là một loạt các lời chúc tụng, nhưng là các khẩn nài và than phiền. Cả ngày nay nữa, nó cũng được chia thành hai phần lớn. Phần đầu gồm một chuỗi các lời khẩn nài hướng lên Thiên Chúa, Đức Mẹ và các thánh. Phần hai được dành cho một loạt chính xác các lời xin, một phần có lý do hướng lên Chúa Kitô. Các công thức lời cầu này có tính cách bình dân và được dùng trong các cuộc rước sám hối, trong các ngày vọng phục sinh, trong các lễ nghi chuyển chức, trong các buổi cầu nguyện cho bệnh nhân và những người hấp hối, trong các buổi rước cầu mùa, trong các dịp lễ lớn, vân vân. Các đan sĩ Ireland đã góp phần vào việc phổ biến kinh cầu các thánh trong các nước Âu Châu. Có các văn bản kinh cầu khác nhau, và có thể nói rằng thường khi mỗi nhà thờ chính tòa, mỗi đan viện đều dùng các công thức riêng của mình. Bình thường chúng là thể văn xuôi, nhưng cũng có các thí dụ kinh cầu bằng văn vần. Một trong các kinh cầu đó được gán cho Thánh Anselmo thành Canterbury với một loạt các lời khẩn nài hướng lên Đức Mẹ. Các kinh cầu Đức Mẹ bằng văn xuôi hay văn vần đã nảy sinh từ thế kỷ thứ 12. Tiến trình phát triển của chúng được học giả Merseman giải thích trong kinh cầu các thánh, với việc nhân nhiều tước hiệu gán cho trinh nữ Maria, tương tự như đã xảy ra trước đó với các lời khẩn nài Chúa Kitô. Và như thế có các kinh cầu Đức Mẹ tự trị mà học giả Merseman đã sắp xếp thành bốn loại nền tảng. Đó là kinh cầu Veneziane, vùng Venezia, Bắc Italia, Lauretane, vùng Loreto, Trung Italia, kinh cầu Deprecatorie Than Van và kinh cầu vùng Mainz bên Đức. Tiếp theo đó các kinh cầu này được kéo dài thêm hay giảm ngắn lại và người ta đọc sai nên bị lệch lạc đi. Chính vì thế các văn bản được trình bày với các khác biệt có khi rất xa nhau. Trước hết là kinh cầu Đức Bà Veneziane, đúng ra thì phải gọi là kinh cầu Marciane, từ tên nhà thờ Thánh Marco ở thành phố Venezia, Bắc Italia, nơi kinh cầu này được dùng cho tới năm 1820. Tuy nhiên, nó không có nguồn gốc trong thành phố này. Chứng tá cổ xưa nhất là một thủ bản của Thư viện Quốc gia Paris bên Pháp thuộc thế kỷ 12, gồm 42 lời khẩn nài hướng tới Đức Mẹ. Một văn bản Venezia năm 1716 ghi có 43 lời khẩn nài, nhưng dựa trên sách các thủ bản thuộc nguồn gốc khác, các lời chúc tụng Đức Mẹ lên tới số 76. Văn bản phát triển một cách nền tảng trên các tước hiệu là mẹ và là trinh nữ, nhưng không thể xác định một sự tiếp nối có luận lý đối với các kiểu gọi có nguồn gốc rất cổ xưa này. Chúng đã được lấy lại một cách tự do và để gần nhau, thường là do vận ép, phản đề, song song, vân vân. Học giả Merzeman tìm điều tra dấu vết các nguồn tài liệu của từng lời chúc tụng, nhưng vấn đề không luôn luôn có giải pháp dễ dàng. Kinh cầu Đức Bà Lauretane. Vào cuối thế kỷ 16, các tín hữu hành hương đền Thánh Loreto miền Trung Italia thường có thói quen hát kinh cầu Đức Mẹ. Đó là kinh cầu sẽ được áp đặt trong giáo hội Tây Phương, nhưng nguồn gốc và sự phát triển của nó chỉ dính líu rất ít tới đền Thánh Loreto. Ngoài ra văn bản được dùng lại có rất nhiều biến đổi và thiếu sót phát xuất từ chính việc sử dụng và phổ biến của kinh cầu này. Trong nhiều năm trời người ta cho rằng không thể lần lên cho tới văn bản nguyên thủy, nhưng sau các khám phá của học giả De Santi, người ta khám phá ra các thủ bản mới và cả một cuốn sách thủ bản cũng thuộc Thư viện Quốc gia Paris vào cuối thế kỷ thứ 12. Học giả Merzeman công bố văn bản và một văn bản khác từ một cuốn sách phụng vụ các cuộc rước tỉnh Padova, Trung Bắc Italia. Ông Merzeman cũng đề nghị tái dựng lại văn bản gốc của kinh cầu Đức Bà này, và cơ cấu của văn bản nguyên thủy của kinh cầu Đức Bà như sau. Kinh cầu bắt đầu với các lời lấy lại từ kinh cầu các thánh, tức tước hiệu 1-3, Santa Maria, Thánh Maria, Santa Dei Genitrix, Mẹ Thánh của Thiên Chúa, Santa Virgo Virginum, Thánh Trinh Nữ của các Trinh Nữ. Tiếp đến Đức Maria được gọi với tước hiệu là Mẹ, các tước hiệu từ 4-14, rồi với tước hiệu là Thầy Dạy, các tước hiệu từ 15-18. Đó là ba nhóm các lời chúc tụng như trong kinh cầu Đức Bà hiện nay. Tiếp theo Đức Mẹ được gọi là Nữ Trinh, các tước hiệu từ 19-26, rồi tới một loạt các tước hiệu biểu tượng có nguồn gốc nền tảng kinh thánh, các tước hiệu từ 27-53. Và sau cùng là việc chiêm ngưỡng việc tán dương Đức Maria là nữ vương triều thần thánh trên thiên đàng, các tước hiệu từ 54-66. Không dễ mà nhận ra trong kinh cầu Đức Mẹ, các vận, các nối tiếp có luận lý của văn bản nguyên thủy. Các bỏ sót, các thay đổi đã khiến cho văn bản gốc của kinh cầu bị sai lệch đi. Đã có các thêm thắt sau này, không chú ý tới lược đồ ban đầu. Học giả Merzeman cũng kiên nhẫn tìm kiếm các nguồn tài liệu ít nhiều trực tiếp đến các lời trong kinh cầu Đức Bà Lauretane. Các tước hiệu khác nhau gán cho Đức Maria phát xuất từ các văn bản phụng vụ, từ các tác giả đồng thời, từ các bài giảng của thời Hoàng đế Carlo Magno, có móc nối với các văn bản cổ xưa hơn như của Giovanni Geometra thuộc thế kỷ thứ 10, Venanzio Fortunato, sống giữa các năm 530-600, bài Thánh thi Akathistos, cho tới Ephrem người Siro, sống giữa các năm 306-372, vân vân. Loại thứ ba là các kinh cầu Deprecatorie Tanvan. Đặc thái của các kinh cầu Veneziane và các kinh cầu Lauretane là kể ra một chuỗi các lời chúc tụng trinh nữ Maria, cả khi lời cầu xin mà tín hữu lặp lại Ora pro nobis, cầu cho chúng con, trao ban cho chúng giọng than van, đặc biệt bắt đầu từ thời đại nhà Carolingi, tức Carlo Đại Đế và các người kế vị cai trị Âu Châu từ năm 750 tới thế kỷ thứ 10. Có nhiều chứng tá cho thấy tín hữu Kitô chạy đến với Đức Maria để nhờ lời cầu bầu của mẹ làm trung gian bên Chúa Con, được ơn cho người sống trong đau khổ, tội lỗi, trong giờ chết và trong những lúc gặp phải các tai ương khốn khó công cộng. Như thế mẹ Maria liên tục được nhớ tới và khẩn cầu không chỉ trong kinh cầu các thánh mà đặc biệt trong các kinh cầu Đức Bà. Thí dụ điển hình nhất của các kinh cầu than van này là văn bản tìm thấy trong một thù bản ở thành phố Mainz bên Đức thuộc thế kỷ thứ 12. Nhưng có các văn bản khác thuộc các thế kỷ từ 12 tới 15 phát xuất từ nhiều vùng khác nhau. Sau các lời khẩn cầu đầu tiên, Kyrie eleison v.v., chúng ta có ba phần chúc tụng mẹ Maria chung với kinh cầu các thánh. Tiếp theo là một loạt các lời ca tụng Đức Mẹ ở thể tuyệt đối và các tước hiệu khác nhắc lại chiến thắng của mẹ trên thiên quốc. Lời khẩn nài kết thúc tất cả các tước hiệu này là xin cầu bầu cho chúng con. Kinh cầu tiếp tục với một nhóm các lời khẩn nài có tính cách than van với các công thức chúc tụng vắn. Mỗi lời kết thúc với lời khẩn nài Miserere Mihi, xin thương xót con hay tương tự. Phần hai của kinh cầu đổi giọng, như trong các lời kinh khác thuộc thời đại nhà Carolingio, theo sau các động từ laudo và adoro, chúc tụng và thờ lạy là lý do liên hệ. Một lời cầu trực tiếp hướng tới Mẹ Thiên Chúa rất nhân lành, xin được trông thấy các lời cầu của mình được chấp nhận và được trợ giúp trong giờ chết. Học giả Merzeman gọi kinh cầu này là Not Litanai, kinh cầu trong lúc khốn khổ, và tìm kiếm các nguồn gốc của nó. Loại kinh cầu này được tìm thấy trong các văn bản ít nhiều thuộc cùng thời đại, nhưng nói chung, các kinh cầu này xuất hiện như việc đặt gần nhau các kiểu diễn tả mà không có một tư tưởng định hướng rõ ràng. Tuy nhiên dưới khía cạnh giáo lý, chúng có một điều hay nào đó. Xem ra các kinh cầu than van này không gặp nhiều thành công trong việc phổ biến. Nó không thích hợp với việc sử dụng công khai trong cộng đoàn vì các động từ laudo và adoro, con chúc tụng và con tôn thờ, bắt đầu các lời than van trong phần 2 của kinh cầu.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Rồi đến một ngày con sẽ tìm con đường. Rồi đến một ngày thôi không còn đơn con. Đường tình con đi kiếp nhân sinh sang giàu quang vinh. Bỏ lại dương gian chắp tay vai xin được yên an. Lạy Chúa đời con đã hiến dâng cho Ngài, cuộc sống trần gian đã bước theo chân Ngài. Nay con đi về vui hát tiếng xin vâng, ca vang thiên đường yêu Chúa suối nguồn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một nghiệm sinh giữa đời, bạn Thanh Thanh đã chia sẻ những suy nghĩ về 30 giây đủ để bạn làm gì như sau. 30 giây đủ để nói lên một câu chào và một cái bắt tay, nhưng 30 giây cũng đủ để bạn ngoảnh mặt làm ngơ với người khác. 30 giây đủ để hí hoái viết lời xin lỗi, nhưng 30 giây cũng đủ để làm tổn thương nhau mãi mãi. 30 giây đủ để ôm chặt, nhưng 30 giây cũng đủ để phớt lờ một người không muốn quen. 30 giây đủ để vỗ vai, động viên chân thành, nhưng 30 giây cũng đủ để bày tỏ sự lạnh nhạt, thiếu quan tâm với người khác. 30 giây đủ để đụng chết một người vì lái xe không cẩn thận, nhưng 30 giây cũng đủ để cứu một người sắp chết đuối hay cứu một người vừa ngất xỉu. 30 giây đủ để thắp lên một ngọn nến trong bóng tối, nhưng 30 giây cũng đủ để đốt một mái nhà. 30 giây đủ để quyết định chọn một việc lành, nhưng 30 giây cũng đủ để theo một hành động xấu. 30 giây đủ để xót xa cho một người nằm xuống, hay cảm nhận sự mất mát chia ly, đủ để nói một câu khích lệ, nhưng 30 giây cũng đủ để thốt ra những lời vô cảm, chói tai. 30 giây đủ để lắng nghe một người đang cầu xin giúp đỡ hay sẵn sàng cho họ chút bố thí. Nhưng 30 giây cũng đủ có một cái lắc đầu hay một sự từ chối lạnh lùng. 30 giây đủ để vỗ tay chúc mừng những nghĩa cử đẹp hay việc làm tốt của người khác. Nhưng 30 giây cũng đủ để thờ ơ hay phủ nhận sự thành công của người khác. 30 giây đủ để hít một hơi thật sâu, thở một hơi thật dài, lấy lại bình tĩnh, chặn những phản ứng không tốt do nóng giận gây ra. Nhưng 30 giây cũng đủ gây ra những bi kịch do những lời nói và hành động trong cơn nóng giận. 30 giây đủ để mở lòng đón nhận cả thế giới bằng tâm hồn thanh thản, quý trọng. Nhưng 30 giây cũng đủ để đóng cửa lòng lại với nhau, với người thân và với Chúa. 30 giây đủ để bước qua mọi cơ hội tốt lành Chúa gợi đến để vui hưởng, cộng tác, chia sẻ và hy sinh. Nhưng 30 giây cũng đủ để có một ý nghĩ thất vọng, trách móc và chán nản. 30 giây đủ để nhớ lại cảnh khốn khó của mình mà xót thương anh em đang gặp gian truân. Nhưng 30 giây cũng đủ chỉ để nghĩ đến những thú vui thụ hưởng cho riêng mình. 30 giây đủ để chọn Chúa hay chọn mình, chọn đời này hay đời sau. 30 giây đủ để cho Chúa cho nhau trái tim rộng mở, tấm lòng mến yêu, tư tưởng tốt lành, quyết định nhanh chóng, hành động mau lẹ, tạo nhiều cơ hội, giúp nhiều linh hồn. Nhưng 30 giây cũng đủ để quyết định rời xa Chúa, căm giận người khác, có một tư tưởng xấu, chậm trễ hay giảm bớt sự nhiệt tình, rũ bỏ nhiều cơ hội tốt và lôi kéo người khác vào đàn tội lỗi. 30 giây đủ để ăn năn sám hối, tin vào Chúa như người trộm lành. Nhưng 30 giây cũng đủ để bộc lộ sự cứng lòng trước phúc lâm chung như người trộm dữ. 30 giây không là gì, nhưng là tất cả, đủ để thay đổi cả cuộc đời. Lạy Chúa, Ngài là Chúa Tể của thời gian. Mọi khoảnh khắc thời gian đều là của Chúa, đều có thể trở thành vĩnh cửu, vì giá trị của cuộc sống không lệ thuộc vào độ dài ngắn của thời gian, nhưng tùy thuộc vào thái độ sống của chúng con. Vì vậy, thân lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống trong ơn nghĩa của Chúa và tuân giữ lời Ngài, để mọi giây phút trong cuộc sống của chúng con đều trở thành những khoảnh khắc giúp chúng con biến đổi để trở nên ngày càng giống Chúa hơn. Amen.
Rồi đến một ngày con sẽ từ hé chào. Rồi đến một ngày biết ai người vong ân. Đường đời bon chen đã bao phen xa nguồn yêu mến, và nay con đây giữ lời thề xin tìm lối về. Lạy Chúa, đời con đã hiến dâng cho Ngài, cuộc sống trần gian đã bước theo chân Ngài. Nay con đi về thiên đường, yêu Chúa suối nguồn bên đến một ngày xa ân tình mong manh, từ giờ qua đi luyến lưu chi không tìm chân lý, dọn đường tương lai sống bên ngài xa từ đến dài. Lạy Chúa đời con đã hiến cho ngài, cuộc sống chân gian đã bước theo chân ngài. Nay con đi về vui hát tiếng xin vâng, ta vang thiên đường yêu Chúa suối nguồn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.